Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 2 tháng 7 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên lại bắn thêm phi đạn ở Duyên Hải phía đông. Cảnh sát ở Hồng Kông bắt hơn 500 người biểu tình đòi dân chủ. Và cựu Tổng thống Sarkozy của Pháp bị điều tra về tội lạm dụng quyền thế.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài về việc Ukraine phát động một cuộc hành quân mới chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff tố cáo Nga gây ra vụ rối loạn ở Ukraine. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay, lãnh đạo Việt Nam kêu gọi chuẩn bị mọi tình huống trong tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với của đài VOA. Thưa quý vị, Ukraine hôm thứ Ba phát động một cuộc hành quân mới để chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương do Tổng thống Ukraine loan báo hết hạn. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Giao tranh bùng ra bên trong và xung quanh thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine hôm thứ Ba, khoảng 8 giờ sau khi một cuộc ngưng bắn mong manh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và những phần tử đòi ly khai thân Nga chấm dứt. Ông Vitaly, một cư dân ở Donetsk, cho đài VOA biết như sau về tình hình ở thành phố này.
Tôi không biết ai giao tranh với ai. Chúng tôi đang đứng ở đây và chúng tôi rất lo sợ. Có khoảng 150 người nằm trong hành lang của bệnh viện. Già trẻ, lớn bé đều có cả. Đó, quý vị có thể nghe thấy, họ lại bắn nhau nữa đó.
Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu tố cáo Nga cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao ở Washington cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với việc phiến quân do Nga hỗ trợ không chịu thực hiện các bước để xuống thang vụ khủng hoảng. Những bước mà nếu được thực hiện sẽ có thể làm cho lệnh ngưng bắn được triển hạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Mary Huff tố cáo Nga gây ra vụ rối loạn ở Ukraine.
Tình hình nhân đạo ở đó là kết quả trực tiếp của những vụ xâm nhập do Nga hậu thuẫn. Trước khi những phần tử đòi ly khai bắt đầu giết hại người dân, ở đó không hề có tình huống khó khăn về mặt nhân đạo. Mọi người cần biết về nguyên do của vấn đề này.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp quy lỗi cho Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc giao tranh tiếp diễn. Ông nói rằng ông đã không thể thuyết phục ông Poroshenko triển hạn lệnh ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng nước ông sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ quyền của người Nga ở hải ngoại. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã đe dọa áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Nga nếu Điện Kremlin và phe nổi dậy ở Ukraine không có những hành động để làm cho vụ khủng hoảng bớt căng thẳng.
Tiếp sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Nam kêu gọi chuẩn bị mọi tình huống trong tranh chấp Biển Đông. Các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đồng loạt lên tiếng xác quyết cam kết bảo vệ chủ quyền và thúc giục quốc gia chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông nhà nước dẫn lời ngày hôm qua, nhấn mạnh sách lược đấu tranh toàn diện, tránh để xảy ra chiến tranh, nhưng phải chuẩn bị mọi phản ứng cho mọi tình huống, kể cả chiến tranh. Ông Nguyễn Phú Trọng nói, Việt Nam chủ trương đấu tranh toàn diện nhưng với tinh thần bình tĩnh, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra chiến tranh và không để nội bộ rối ren. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là dù không mong muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam cũng phải chuẩn bị tất cả mọi phản ứng. Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, vấn đề Biển Đông là rất hệ trọng và nhạy cảm liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông nói, Việt Nam không thể chọn nước láng giềng ăn đời ở kiếp với mình, nên phải tìm cách để sinh sống hòa bình hữu nghị trên tinh thần giữ được độc lập chủ quyền. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, đây là việc khó. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các ban ngành địa phương chuẩn bị những giải pháp ứng phó với các tình huống kinh tế khó khăn giữa lúc tranh chấp Biển Đông liên quan tới giàn khoan của Trung Quốc đang leo thang. Ông Dũng nói, giàn khoan Hải Dương 981 đã gây ra nhiều hệ quả tiêu cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cảnh báo rằng tình hình sẽ xấu hơn nếu căng thẳng giàn khoan không lắng dịu. Các tình huống xấu ở đây bao gồm khả năng Trung Quốc sẽ ngưng các hoạt động xuất nhập khẩu ở biên giới Việt Nam, hoặc tệ hơn là rút các nhà thầu ở Việt Nam về nước. Đây cũng chính là các quan ngại mà giới phân tích lâu nay đưa ra khi nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ Tuổi Trẻ thuật lời Thủ tướng Dũng nói Việt Nam hợp tác bình đẳng với tất cả các nền kinh tế trên thế giới và không lệ thuộc vào một nền kinh tế đơn lẻ nào. Ông Dũng cũng nói rằng Việt Nam mong muốn hợp tác kinh tế với Trung Quốc nhưng sẽ có biện pháp nếu Bắc Kinh không hợp tác. Cùng ngày hôm qua, Chủ tịch Trương Tấn Sang tuyên bố Việt Nam sẽ không quỳ lụy nước láng giềng phương Bắc dưới bất cứ tình huống nào. Ông Sang cũng yêu cầu lực lượng chấp pháp trên thực địa duy trì áp lực đối với giàn khoan Trung Quốc. Ông thúc giục lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển tiếp tục tuyên truyền để Bắc Kinh hiểu hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và thuyết phục họ rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ngày thứ ba đánh dấu lần đầu tiên các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đồng loạt đưa ra những phát biểu công khai mạnh mẽ đả kích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đây có phải là tín hiệu chứng tỏ sự quyết tâm của Việt Nam và liệu nó có gây ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc hay không? Nhà quan sát thời cuộc, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng từ Hà Nội nhận định.
Tôi cho đó là một tín hiệu đáng quan tâm về sự thất vọng của Việt Nam sau chuyến đi của Dương Khiết Trì tới Hà Nội, vì có thể đã không đạt được một thỏa thuận như mong muốn. Và điều đó cũng nhắc lại đối với chúng ta rằng những lời đề nghị của Bộ Chính trị Việt Nam và cá nhân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được làm việc và thỏa thuận với Bắc Kinh, với ông Tập Cận Bình, dường như đã không mang lại những gì mà họ mong muốn. Và cuối cùng, đành phải trở về với nhân dân và thuận theo xu thế của thời đại, có nghĩa là nói ngắn gọn trong một cách là phải chuẩn bị chiến tranh.
Liệu Việt Nam có cái cách đối xử nào khác hơn mà vẫn giành được cái lợi thế cho mình không ạ?
Tôi cho là cần phải nhớ lại thời chống Nguyên của nhà Trần, không chỉ đối thoại, vì đối thoại mang một ý nghĩa chủ hòa như thế này cũng có nghĩa là thất bại, mà phải đối đầu. Nếu không đối đầu thì như chính như giáo sư Kanthayer đã nói, đây là cơ hội mà Việt Nam sẽ bỏ lỡ, vì đây là lúc mà cần phải nâng cao không chỉ là dân trí chống ngoại xâm mà dân khí chống ngoại xâm của người dân Việt Nam. Và nếu không nâng cao được dân khí đó thì chính nhà nước Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội để lấy lòng dân trong hoàn cảnh gần như đổ nát về đất nước như thế này.
Vâng, thế nhưng nếu mà đối đầu với Trung Quốc thì Việt Nam coi như là bị thiệt hại trăm bề. Làm thế nào để có thể đối đầu?
Tôi cho là vẫn có thể đối đầu nếu như chúng ta muốn đối đầu, nếu như Việt Nam, nhà nước Việt Nam muốn đối đầu. Tại vì tất cả những cái gì mà sinh ra cho tới giờ này, những hệ quả sinh ra cho tới giờ này chính là nhà nước Việt Nam đã gây ra và đang phải gánh chịu. Như vậy thì họ không còn cách nào khác là đối đầu để khắc phục những hậu quả mà do họ gây ra. Còn đối đầu như thế nào để có thể mang lại một ưu thế về mặt quân sự, về mặt kinh tế, thì tôi cho là chính nhà nước Việt Nam phải trả lời câu hỏi này. Tại vì chính họ đã làm tự suy yếu lẫn họ. Cho nên là vấn đề hiện nay là đối đầu như thế nào thì tôi cho là nhà nước Việt Nam họ phải trả lời, chứ không phải là người dân trả lời.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vừa mới nói rằng là một cái thực tế rằng không ai chọn được láng giềng. Trong cái tình thế này thì Việt Nam phải tìm mọi cách để có thể chung sống hòa bình, hợp tác với cái nước láng giềng hung hãn và gây hấn như Trung Quốc.
Không ai chọn được láng giềng không có nghĩa là không ai không chọn được bà con xa. Tôi muốn nói là một câu tục ngữ của Việt Nam là như vậy. Bà con xa hay là láng giềng gần. Và dường như là một xa như ông Nguyễn Phú Trọng đã, tôi cho là có tính cách bao biện trong việc đưa ra một triết lý như vậy. Tại vì chúng ta vẫn còn, người dân Việt Nam vẫn còn những người bà con xa để thay thế cho láng giềng gần. Người bà con xa đó là ai? Trong những tuần qua đã có một luận điệu của giới tuyên giáo Việt Nam cho rằng không cần phải đồng minh với người Mỹ. Trong khi đó thì người Mỹ đang chia tay ra đối với Việt Nam. Bà con xa có ý nghĩa là như vậy, và tôi cho rằng bà con xa hay bạn bè xa đều rất cần có ý nghĩa đối với Việt Nam trong hoàn cảnh mà Việt Nam có gần 10 đối tác chiến lược, với đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất là Trung Quốc đã chẳng thể hiện được bất kỳ một vai trò gì mang lại hiệu quả cho Việt Nam đối với Trung Quốc.
Nói về những cái hậu quả, nếu như Việt Nam khẳng khái tỏ thái độ là đối đầu với Trung Quốc thì những cái hậu quả như thế nào về kinh tế lẫn quân sự đối với Việt Nam? Ông thấy cái sự lợi hại ra sao trong cái tình huống đó?
chắc chắn là Việt Nam sẽ bị thiệt hại trầm trọng về mặt kinh tế lẫn quân sự, đặc biệt là trong bối cảnh nền quân sự của Việt Nam có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ đối với nền quân sự của Trung Quốc. Nhưng mà chiến tranh luôn tạo ra tinh thần đồng minh, và đó là điểm lợi thế và là cái lợi lớn nhất của Việt Nam trong việc đưa dân chúng lên một tầm cao mới về tinh thần chống ngoại xâm. Chứ còn hiện nay tình hình là bi đát về mặt tư tưởng và sự nhẫn nhục, không đáng có trong lòng dân chúng, và thậm chí là những cuộc biểu tình mà chúng ta đã thấy, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ôn hòa như vậy mà cũng bị ngăn chặn, ngăn cấm và bị đàn áp, thì làm sao có thể nâng cao được một tầm cao mới cho dân chúng trong tinh thần chống ngoại xâm được?
Ý của ông có thể hiểu rằng là dù là có những thiệt hại về mọi mặt, nhưng mà Việt Nam vẫn nên chọn cái tư thế là đối đầu với Trung Quốc, là vì nếu không đối đầu thì cái những cái thiệt hại đó nó còn cao hơn, nó còn nhiều hơn gấp bội, phải không ạ?
Tôi chọn phương án tự hào dân tộc và chọn phương án lịch sử của Quang Trung đánh thắng Giặc Thanh, đánh cho chúng không còn mảnh vỡ, đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng có gì.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên đã bắn thêm 2 phi đạn tầm ngắn ở duyên hải phía đông, và đây là vụ bắn thử phi đạn lần thứ 3 mà Bắc Triều Tiên thực hiện trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Tin về vụ phóng này được Nam Triều Tiên loan tải. Họ nói rằng các phi đạn đã rơi xuống biển Đông ngày hôm nay mà không gây ra thiệt hại nào. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng phi đạn đã được phóng đi từ thành phố Wonsan và có tầm bắn 180 km. Bình Nhưỡng đã bắn thử nghiệm 2 phi đạn tầm ngắn hôm Chủ nhật và 2 phi đạn khác hôm thứ Năm trong cùng khu vực. Những vụ phóng phi đạn được thực hiện trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến Nam Triều Tiên. Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nam Triều Tiên diễn ra vào ngày mai, dự kiến sẽ tập trung vào các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye 2 lần kể từ khi lên nắm quyền, nhưng ông chưa gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc là nước đồng minh chính của Bắc Triều Tiên đã gây thêm sức ép để đòi Bình Nhưỡng giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Một số nhà phân tích cho rằng những vụ phóng phi đạn mới đây có thể là một thông điệp để bày tỏ sự bất mãn của Bắc Triều Tiên đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi ngày hôm nay nói rằng những vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên không liên hệ gì tới chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Nam Triều Tiên. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay, cảnh sát ở Hồng Kông đã bắt hơn 500 người tham gia cuộc biểu tình ngồi lì trong đêm vừa qua sau một cuộc meeting quy mô lớn để đòi dân chủ. Những người biểu tình bị bắt về tội tụ tập trái phép và cản trở công việc của cảnh sát sau khi họ nhất định đòi ở lại khu trung tâm tài chính của Hồng Kông cho tới 8 giờ sáng. Hầu hết những người biểu tình không chống cự khi bị cảnh sát bắt, nhưng những người khác thì đã giãy giụa la ó trong lúc bị cảnh sát lôi đi từ địa điểm biểu tình trên đường Charter. Một viên chức của Hội ân xá quốc tế là bà Maben O nói rằng vụ bắt với tập thể này là một việc gây bất bình bởi vì những người biểu tình không hề làm điều gì trái với pháp luật. Bà cũng nói rằng nhiều người bị bắt đã không được phép tiếp xúc với luật sư và đó là một việc không thể chấp nhận. Những người tổ chức cho biết 510.000 người đã tham gia cuộc meeting nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày cựu thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc, nhưng cảnh sát nói rằng số người biểu tình chưa tới 100.000 người. Cuộc biểu tình hàng năm này đã trở nên quan trọng hơn trong năm nay bởi vì dân chúng Hồng Kông đang tiến hành một cuộc vận động để gây sức ép đòi Bắc Kinh cho phép cử tri Hồng Kông được tự do lựa chọn người lãnh đạo thông qua phổ thông đầu phiếu. Nhiều người biểu tình đã hô khẩu hiệu chống Trung Quốc và mang biểu ngữ đòi dân chủ thực sự khi họ tuần hành từ công viên Victoria tới khu trung tâm tài chính. Tại Đông Nam Á, thì cảnh sát ở Mandalay là thành phố lớn thứ nhì của Myanmar ngày hôm nay đã bắn đạn có đầu bọc cao su để giải tán một đám đông của những người theo đạo Phật tấn công một tiệm trà do người đạo hồi làm chủ. Một thông cáo của cảnh sát nói là 5 người bị thương trong lúc họ tìm cách ngăn chặn vụ bạo động mới nhất giữa người Hồi giáo và Phật giáo ở Myanmar, tức Miến Điện. Những người mục kích nói rằng hàng trăm người Phật giáo mang theo dao rửa và gạch đá đã tấn công tiệm trà sau khi có tin đồn là người chủ tiệm đã cưỡng hiếp một phụ nữ theo đạo Phật. Đám đông gây rối cũng đập phá các cửa tiệm khác của người Hồi giáo và nổi lửa đốt cháy xe cộ trước khi trật tự được một lực lượng cảnh sát đông đảo vãn hồi hồi xế ngày hôm nay. Có ít nhất 200 người, hầu hết là người Hồi giáo thiểu số đã bị thiệt mạng trong những vụ rối loạn tôn giáo ở Myanmar kể từ tháng 6 năm 2012. Và hàng vạn người khác đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew nói rằng đà cải cách kinh tế và sự cần thiết phải nâng giá chỉ tệ của Trung Quốc sẽ nằm trong những vấn đề được mang ra thảo luận tại cuộc đối thoại an ninh và kinh tế ở Bắc Kinh vào tuần tới, trong hai ngày 9 và 10 tháng 7. Bộ trưởng Jack Lew cũng không cho rằng các vụ gián điệp mạng là một trở ngại cho việc cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Thông tin viên Victor Bitty của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Phát biểu hôm thứ Ba trước Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, ông Lew nói ông dự kiến hai bên sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa tại cuộc đối thoại tuần tới. Ông nêu ra cam kết của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa nền kinh tế để đón nhận đầu tư từ nước ngoài và nói rằng từ năm 2010, trị giá đồng nguyên, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc đã tăng 14%. Ông Lew nói.
Đồng nguyên vẫn cần được đánh giá cao hơn, bởi vì hiện tại giá trị đồng tiền này vẫn bị đánh giá thấp. Đó là một điều gây thiệt hại cho người tiêu dùng Trung Quốc vì làm giảm sức mua của họ. Một trong những điều rất quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc là tăng nhu cầu tiêu dùng. Nhưng cơ bản là tình trạng này không được công bằng về mặt các tập tục mua bán, và đó là lý do chúng tôi hối thúc việc này giáo diết như thế.
Bộ trưởng Lew nói rằng, đây là một vấn đề khởi đầu, làm cơ sở cho sự tin tưởng giữa hai nước. Một đồng tiền bị định giá thấp có xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu của Trung Quốc và gây thiệt hại cho cạnh tranh từ nước ngoài. Ông nói Trung Quốc đã mở rộng biên độ giao dịch của đồng nguyên trong những tuần gần đây, nhưng ông mô tả tiến bộ là tiến tới hai bước và lùi lại ít nhất nửa bước, hướng tới một tỷ giá hối đoái do thị trường định đoạt. Ông Gary Huffbauer thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson cho rằng đòi hỏi của Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh tăng giá tiền tệ chắc chắn sẽ thất bại.
Trung Quốc đang thắt chặt tín dụng. Điều này đang làm cho các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc chậm lại đôi chút. Ngoài ra, Trung Quốc đang xúc tiến một chiến dịch chống tham nhũng quy mô. Chúng ta thấy có một số tướng lĩnh bị bắt. Chiến dịch này được mở rộng tới tận các tỉnh thành, đưa đến việc cắt giảm các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Một trong những điều mà chính phủ Trung Quốc đang làm để duy trì các hoạt động doanh thương là cưỡng lại việc để cho đồng nhân dân tệ tăng giá.
Bộ trưởng Tài chính Jack Lew nói rằng một tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định kết hợp với một nền kinh tế cởi mở hơn ở Trung Quốc sẽ tốt hơn cho nền kinh tế Mỹ và khả năng các doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Ông nói.
Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng làm như thế cũng phục vụ cho các lợi ích của Trung Quốc. Nếu nhìn vào kế hoạch kinh tế cốt lõi của Trung Quốc, những gì mà họ đưa vào hội nghị khoáng đại lần thứ ba của họ, thì những vấn đề mà tôi vừa mô tả nằm ở trung tâm của kế hoạch mà Bắc Kinh đã công bố. Vì thế, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy lạc quan rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đạt tiến bộ.
Ông Lew nói cho tới nay những tiến bộ không đồng bộ sau khi Trung Quốc công bố khu vực tự do thương mại Thượng Hải.
Tôi nghĩ rằng đây là một quá trình chậm chạp. Như quý vị đã biết, nó bắt đầu với gần như hầu hết mọi thứ được đưa vào danh sách cấm. Bây giờ khi một số danh mục đang được đưa ra khỏi danh sách cấm, chúng tôi thấy rằng chỉ hôm qua một danh sách mới đã xuất hiện. Vì thế chúng tôi chưa thực sự có thời giờ để tìm hiểu nó. Nhưng thoạt nhìn, danh sách này dường như không mấy liên quan tới việc giúp Hoa Kỳ tiếp cận thị trường. Thế nên cho nên, làm như có một khoản cho ta thấy một số danh mục được mở ra, nhưng không có bao nhiêu hoạt động kinh doanh đáng nói.
khu vực tự do thương mại Thượng Hải đang được xem như một khuôn mẫu cho các cuộc đàm phán đang diễn ra về một hiệp ước đầu tư song phương. Ông Gary Huffbauer thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết tốc độ chậm của đà cải cách ở Trung Quốc một phần là do những nỗ lực của lãnh đạo mới của Trung Quốc nhằm củng cố kiểm soát đối với nền kinh tế quốc gia và kinh tế cấp tỉnh rộng lớn của nước này. Ông Liu ca ngợi Trung Quốc đã chú trọng tới việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng ông kêu gọi các nỗ lực liên tục, lâu dài để thành lập cái gọi là luật đi đường. Ông Liu cũng hy vọng các cuộc thảo luận về vấn đề an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh những cáo buộc gần đây về các hoạt động xâm nhập của hackers thuộc lực lượng quân sự Trung Quốc để đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ sẽ tiếp tục.
Có một sự khác biệt cơ bản ở đây. Chúng ta không coi đây là một cách hành xử có thể chấp nhận được đối với các đơn vị chính phủ trong tiến trình bảo đảm các bí mật thương mại vì lợi ích kinh tế của các công ty hoạt động tại nước họ. Chúng tôi đã nêu rõ điều đó một cách tổng quát. Chúng tôi đã nêu rõ vấn đề một cách cụ thể và tôi không nghĩ rằng có vấn đề gì, nhưng đó lại là căn nguyên của một vài bất đồng giữa chúng ta. Chúng ta cần phải giao tiếp về việc ấy và chúng ta cần tiếp tục và tôi tin rằng trong thời gian tới các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục về vấn đề này.
Trung Quốc nói rằng họ cũng là nạn nhân của các hoạt động gián điệp mạng của Mỹ. Ông Gary Huffbauer nói chính quyền của Tổng thống Obama đang cố gắng để phân biệt giữa các hoạt động gián điệp thương mại và công tác theo dõi của chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng những khó khăn trên thị trường bất động sản của Trung Quốc có phần chắc sẽ không đề ra một mối đe dọa toàn cầu cho sự ổn định tài chính. Ông nói Trung Quốc có các công cụ cần thiết để quản lý vấn đề này trong nội bộ. Ông Huffbauer nói, vào lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc ngồi xuống bàn họp vào tuần tới tại Bắc Kinh, quan hệ kinh tế Mỹ-Trung quan hệ hơn nhiều so với các quan hệ địa chính trị song phương, trong đó hai bên xem nhau như đối thủ cạnh tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Mỹ giải quyết vụ khủng hoảng di dân ngày càng trầm trọng, trong đó hàng ngàn trẻ em không có người đi cùng đã vượt biên sang Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Hôm qua tại Panama City, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã hội kiến Tổng thống Sanchez Seren của El Salvador và Tổng thống Otto Perez Molina của Guatemala cùng với Ngoại trưởng Mireva Aguero của Honduras. Ông Kerry nói một chiến dịch thông tin sai lạc đã thu hút những người tìm cách trốn tránh bạo lực và nghèo khó đang hoành hành trong khu vực.
Hàng chục ngàn trẻ em đang có rủi ro, nguy hại cho tính mạng. Các em bị lợi dụng và bị đặt trong tình thế rất nguy hiểm. Và đấy là một thách thức cho tất cả chúng ta. Hoa Kỳ muốn hợp tác hết sức chặt chẽ với các đối tác Trung Mỹ để có thể tìm cách giải quyết vấn đề này.
Tình trạng quá nhiều trẻ em vào nước đã làm các giới chức di trú Hoa Kỳ choáng ngợp. Nhưng theo luật pháp Hoa Kỳ, di dân không thể bị hồi hương ngay tức khắc. Một số trẻ em có thể được đoàn tụ với cha mẹ vốn đã sinh sống ở Hoa Kỳ. Gần San Diego, trong tiểu bang California hôm qua, một nhóm người biểu tình phất cờ và hô các khẩu hiệu đã chặn hai xe buýt chở đầy di dân đáp máy bay từ Texas qua, không cho đến một trung tâm làm thủ tục di trú. Tổng thống Barack Obama đang yêu cầu Quốc hội ban thêm quyền cho ông để trục xuất các trẻ em như thế này. Quyền này sẽ kèm theo 2 tỷ đô la dành cho điều ông gọi là một sách lược ngăn chặn quyết liệt để thực thi những vụ trục xuất và cản trở di dân. Phe Cộng hòa đã yêu cầu ông Obama có thêm nhiều biện pháp hơn để chặn làn sóng di dân, kể cả việc bố trí vệ binh quốc gia dọc theo biên giới giáp với Mexico. Tổng thống quy trách cho phe Cộng hòa là không chịu thông qua dự luật cải tổ hệ thống di trú của Hoa Kỳ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị chính thức điều tra sau khi bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn hôm thứ Ba trong cuộc điều tra về tội lạm dụng quyền thế. Ông Sarkozy bị nghi là đã tìm cách lợi dụng ảnh hưởng của mình để gây cản trở cho một cuộc điều tra về chiến dịch vận động tranh cử của ông vào năm 2007. Ngày hôm nay, một công tố viên cho biết ông Sarkozy đã tìm cách thu đắc thông tin về cuộc điều tra từ một vị thẩm phán. Luật sư của ông Sarkozy và một thẩm phán dính líu tới vụ này cũng đang bị chính thức điều tra. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu yêu cầu tiến hành ngay một cuộc điều tra về cái chết của một thanh niên Palestine mà người ta tin là bị bắt cóc để trả thù cho cái chết của ba thiếu niên Israel. Giờ cho biết có tin nói rằng thanh niên Palestine đó bị bắt lên một chiếc xe hơi sáng sớm hôm nay tại một khu của người Ả Rập tại Jerusalem. Sau đó người ta tìm thấy một xác chết tại một khu vực khác trong thành phố và cảnh sát đang tìm cách xác định xem phải chăng nạn nhân chính là thanh niên bị bắt cóc. Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã yêu cầu nhân viên công lực tìm ra thủ phạm của vụ giết người đáng kinh tởm. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas đã gọi điện thoại cho ông Netanyahu để lên án vụ giết người đó như ông đã từng làm trong vụ các thanh niên Israel bị giết. Một lô vũ khí hóa học của Syria đã tới một cảng ở Italy để tiêu hủy dựa theo một thỏa thuận quốc tế đã đạt được trong cuộc nội chiến Syria. Tàu Ark Futura của Đan Mạch với sự hộ tống của một máy bay trực thăng quân sự đã đưa số vũ khí đó tới cảng Gioiatoro trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Tại đó, một chiếc chiến hạm của Mỹ đã chờ sẵn để đưa số vũ khí tới hải phận quốc tế, là nơi mà phần nửa số vũ khí sẽ được tiêu hủy trên biển và số còn lại sẽ được tiêu hủy tại các nhà máy ở Mỹ và Âu Châu. Trong lô vũ khí này có hơi độc mù tạc và những chất liệu dùng để chế hơi độc thần kinh sarin. Tổ chức cấm vũ khí hóa học hồi tháng trước cho biết việc đưa vũ khí hóa học ra khỏi Syria là một sự việc trước đây chưa từng có vì Syria vẫn còn chìm ngập trong một cuộc nội chiến. Syria đã đồng ý giao nộp vũ khí hóa học để thỏa mãn một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hồi năm ngoái. Các vị bộ trưởng y tế của 11 nước ở Tây Phi ngày hôm nay nhóm họp tại Ghana để bàn về cách thức ứng phó với vụ bộc phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tổ chức Y tế Thế giới đang hướng dẫn cuộc hội nghị 2 ngày ở thủ đô Accra của Ghana sau khi loan báo là 467 người đã thiệt mạng vì Ebola ở Tây Phi trong năm nay. Guinea là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với 303 ca tử vong. Số tử vong ở Sierra Leone và Liberia thì thấp hơn, nhưng cả hai nước này đều đã báo cáo một sự tăng mạnh trong tháng vừa qua của các ca lây nhiễm và các ca tử vong. Những nước khác tham dự hội nghị này gồm có Côte d'Ivoire, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Senegal, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới đang hô hào cho điều mà họ gọi là một sự ứng phó mạnh mẽ để ngăn chặn vụ bộc phát bệnh Ebola, đặc biệt là tại khu vực mà Guinea, Sierra Leone và Liberia có chung đường biên giới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come.
This is our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until Monday, I'm Manny Eck.
And I'm David Byrd. Join us again for another edition of Now.